Tuấn Hiệp và anh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 8 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tạo điều kiện để công dân Việt Nam nhập cảnh về nước.
Học sinh lớp 1 đến 6 ở nội thành Hà Nội có thể đến trường từ 21 tháng 2.
55 quốc gia và vùng lãnh thổ hoàn thành tiêm chủng.
Người dân Trung Quốc hối hả trở lại thành phố sau Tết.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, trong đó quy định mức phạt tiền đối với vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản. Cụ thể, phạt tiền từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản có một trong các hành vi chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án không đúng thủ tục quy định. Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án mà không bảo đảm đầy đủ các yêu cầu hoặc các điều kiện theo quy định.
Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao về việc thực hiện các chuyến bay đưa công dân có hoàn cảnh khó khăn từ nước ngoài về nước trong các năm 2020 và 2021. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các bộ, cơ quan địa phương liên quan thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh về việc mở lại các đường bay thương mại thường lệ quốc tế và tạo điều kiện để công dân Việt Nam nhập cảnh về nước.
Đối với những trường hợp không thể về nước qua đường bay thương mại, Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp cùng các bộ ngành địa phương liên quan thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ chủ trương, biện pháp bảo hộ, bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký quyết định phê duyệt chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu cụ thể của chiến lược là đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng GDP nông lâm thủy sản đạt bình quân từ 2,5 đến 3% trên một năm. Tốc độ tăng năng suất lao động nông lâm thủy sản đạt bình quân từ 5,5 đến 6% trên một năm, mở rộng và phát triển thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu. Tốc độ tăng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt bình quân từ 5 đến 6% trên một năm.
Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội Trần Thế Cương, sau khi cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tại 18 huyện ngoại thành Hà Nội đi học trực tiếp, Sở này sẽ có đánh giá sơ bộ. Nếu bảo đảm an toàn thì dự kiến từ ngày 21 tháng 2 sẽ có kế hoạch cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tại 12 quận được đến trường. Đây là nhóm học sinh cuối cùng ở cấp tiểu học và trung học tại Hà Nội trở lại trường học. Như vậy, nếu đề xuất này được thông qua, toàn bộ học sinh phổ thông Hà Nội đều học trực tiếp sau 21 tháng 2.
Ban quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn cho biết đang xin ý kiến thành phố Hà Nội cho phép mở cửa đón khách đến tham quan di tích thắng cảnh chùa Hương. Theo ban quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn, trong những ngày gần đây, mặc dù đã được thông báo dừng tổ chức lễ hội không đón khách tham quan từ trước đó nhiều ngày, nhưng vẫn có du khách đến đây rồi phải quay đầu về. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp lợi dụng phương tiện của gia đình mời chào du khách đi vào thiên trù. Khi qua chốt kiểm tra thì họ nói là chở người thân vào nhà của mình.
Cục quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết tính đến ngày 7 tháng 2 2022, tức là ngày 7 Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tổng số bệnh nhân hiện đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh là hơn 96.000 bệnh nhân, giảm 19,9% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Tổng số bệnh nhân đến khám cấp cứu tại các cơ sở y tế là hơn 274.000 lượt người, giảm 21,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong báo cáo tình hình chăm lo đời sống của các đối tượng chính sách người lao động dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, gửi Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, Tết Nguyên đán năm 2022 được tổ chức với phương châm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Tổng kinh phí chăm lo đời sống các đối tượng chính sách người lao động dịp Tết Nguyên đán là 9.287 tỷ đồng cho trên 57,81 triệu lượt đối tượng. Thực hiện chuyển quà kịp thời của Chủ tịch nước cho trên 1,56 triệu đối tượng có công với cách mạng. Tổng kinh phí thực hiện gần 480,3 tỷ đồng.
Thông tin về tình hình kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trong 9 ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần tại thành phố Hồ Chí Minh, Công an thành phố cho biết tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn giảm hơn 67% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đặc biệt trong các ngày mùng 2 tháng 2 và mùng 6 tháng 2, trên địa bàn thành phố không ghi nhận tội phạm về trật tự xã hội.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về triển khai hệ thống thu phí đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng ETC. Theo Bộ Giao thông Vận tải, hệ thống ETC đưa vào hoạt động góp phần hiện đại hóa cơ sở hạ tầng giao thông, tạo thuận tiện và niềm tin cho người tham gia giao thông. Số lượng các phương tiện dán thẻ và tham gia dịch vụ ngày càng tăng cao. Hiện có hơn 2 triệu phương tiện đã dán thẻ để tham gia dịch vụ. Doanh thu thu phí ETC tại các trạm tăng từ 19% trong quý 1 2021 lên 50% trong quý 4 năm 2021.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Số liệu thống kê của trang Our World in Data cho thấy tổng cộng 55 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tiêm chủng cho hơn 70% dân số. Trong đó có 4 nước ASEAN là Malaysia, Singapore, Campuchia và Việt Nam. 33 quốc gia và vùng lãnh thổ khác, trong đó có Thái Lan, Indonesia và Philippines, sắp đạt được mục tiêu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. 117 quốc gia và vùng lãnh thổ còn lại có thể không đạt được mục tiêu, bao gồm Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và tất cả các quốc gia châu Phi.
Australia sẽ chính thức mở biên giới cho tất cả các du khách quốc tế, các loại thị thực kể từ ngày 21 tháng 2. Điều kiện để du khách được nhập cảnh là đã tiêm đủ ít nhất 2 mũi vaccine ngừa COVID-19. Các yêu cầu về kiểm dịch, bao gồm các quy định cách ly bắt buộc, sẽ do chính quyền các bang quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Những người chưa được tiêm vaccine ngừa COVID-19 vẫn phải nộp đơn xin miễn trừ y tế nếu muốn nhập cảnh vào Australia và sẽ phải cung cấp bằng chứng rằng họ không thể tiêm chủng vì lý do y tế.
Hàng trăm triệu người di chuyển khắp đất nước Trung Quốc về thăm gia đình trong kỳ nghỉ lễ quan trọng nhất trong năm. Và khi kết thúc kỳ nghỉ, họ hối hả trở về. Vì lo ngại COVID-19, chính phủ Trung Quốc không khuyến khích người dân di chuyển trên những hành trình dài và áp đặt những biện pháp kiểm soát di chuyển khá gắt gao. Người lao động ngoại tỉnh được yêu cầu xét nghiệm COVID-19 khi trở lại các thành phố. Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc dự kiến có tới 1,1 tỷ chuyến đi được thực hiện trong mùa xuân vận năm nay.
Theo thông báo ngày 7 tháng 2 của Liên minh châu Âu EU, các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện GCPOA sẽ được nối lại tại Vienna, Áo. Trong ngày hôm nay, 8 tháng 2, sau khi các bên liên quan nhận định đã có nhiều tiến triển trong tiến trình bày. Sau nhiều tháng bế tắc, các nhà ngoại giao phương Tây đánh giá tiến trình đàm phán đã có nhiều tín hiệu tích cực trong những tuần gần đây.
Đức sẵn sàng tăng viện binh sĩ hỗ trợ kế hoạch quân sự của NATO, song cũng đã chuẩn bị kế hoạch để các cuộc đàm phán có thể diễn ra trở lại. Đây là phát biểu của Thủ tướng Đức đưa ra trước chuyến công du tới Mỹ, trong bối cảnh quan hệ giữa Nga với NATO và Mỹ xung quanh vấn đề Ukraine đang rất căng thẳng. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức một lần nữa bác bỏ việc cung cấp vũ khí cho Ukraine do chính sách của Đức không đưa vũ khí đến các khu xung đột.
Trong ngày 7 tháng 2, Bitcoin đạt ngưỡng 42.242 đô la Mỹ, tăng 1,6% trong 24 giờ. Nâng tổng giá trị vốn hóa của thị trường Bitcoin vượt 800 tỷ đô la Mỹ. Reuters cho rằng sự phục hồi ấn tượng của giá Bitcoin là nhờ vào đà tăng của các cổ phiếu công nghệ trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed kiềm chế lạm phát bằng cách đẩy nhanh chiến dịch tăng lãi suất.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Trang chủ Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF xác nhận một hãng hàng không đang gấp rút triển khai xin cấp phép bay thẳng tới Ấn Độ để có thể đưa đội tuyển nữ Việt Nam về nước sau chiến công giành vé dự vòng chung kết World Cup nữ 2023. Theo dự kiến, chuyên cơ này sẽ bay thẳng từ Hà Nội tới Mumbai lúc 22 giờ ngày 9 tháng 2 tới để đón thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung trở về. Chuyến bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài lúc 9 giờ 45 phút ngày 10 tháng 2 và VFF sẽ tổ chức đón đội tuyển nữ Việt Nam tại sân bay.
Trước thông tin huấn luyện viên Mai Đức Chung muốn thôi dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cho biết chưa nhận được thông tin chính thức từ nhà cầm quân gốc Hà Nội và mọi chuyện chưa được bàn bạc kỹ càng. Trước mắt, vị huấn luyện viên này vẫn dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam ở SEA Games 31 và đảm nhiệm các công việc còn lại trong năm 2022 như kế hoạch, với mục tiêu bảo vệ tấm huy chương vàng tại đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á.
Trong tuyên bố ngày 7 tháng 2, các liên đoàn bóng đá thuộc Vương quốc Anh gồm xứ England, Bắc Ireland, Scotland, xứ Wales và Ireland cho biết sau khi thực hiện nghiên cứu về tính khả thi do chính phủ Anh tài trợ, giới chức thể thao đã đi đến kết luận rằng việc đăng cai giải vô địch bóng đá châu Âu Euro là sự lựa chọn hợp lý hơn so với giải vô địch bóng đá thế giới World Cup. Theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA, các bên quan tâm đăng cai Euro 2028 cần xác nhận kế hoạch này trước ngày 23 tháng 3 tới. Sau đó, danh sách các nước chạy đua sẽ được công bố vào ngày 5 tháng 4 năm nay.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả cùng đến với những thông tin thời tiết. Chị Anh Nguyệt thân mến, vào chiều qua tại Hà Nội cũng như là miền Bắc thì tôi đã thấy trời tạnh mưa và cảm giác bớt rét rất là rõ rệt. Ngày hôm nay thì tình hình tạnh giáo có duy trì không thưa chị?
Vâng thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay dự báo chỉ còn phía Tây Bắc là còn tạnh ráo, còn toàn bộ khu vực Đông Bắc Bộ sẽ có mưa nhỏ khi có không khí lạnh tiếp tục bổ sung thêm. nền nhiệt ngày tại khu vực này gần như đi ngang và ở mức thấp từ 14 đến 16 độ vùng núi và từ 17 đến 18 độ khu vực đồng bằng. Với mức nhiệt như vậy thì rét hại xảy ra ở vùng núi và trung du, rét đậm ở khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội. Với các tỉnh thành phố khu vực phía Tây Bắc Bộ, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay duy trì trong khoảng từ 20 đến 23 độ. Quá trình tăng cường trở lại của không khí lạnh làm gia tăng cường độ gió đông bắc xuống các tỉnh miền Trung, khiến cho mưa có xu hướng tăng hơn trong hôm nay và ngày mai. Mưa xuống khiến nền nhiệt ở Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế lại giảm, cao nhất ngày phổ biến từ 18 đến 23 độ. Còn đối với các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào Bình Thuận, nhiệt độ chỉ giảm nhẹ ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi với mức nhiệt từ 24 đến 26 độ. Phần còn lại nhiệt độ vẫn cao từ 27 đến 30 độ. Riêng Ninh Thuận và Bình Thuận có nơi trên 31 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối nay được dự báo sẽ có mưa rải rác ở các tỉnh ven biển miền Tây Nam Bộ như Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, cũng như các tỉnh phía Nam Tây Nguyên như Đắk Nông, Lâm Đồng. Còn ban ngày, trên cả hai khu vực tiếp tục có nắng, nhiệt độ Tây Nguyên dao động từ 27 đến 30 độ, còn Nam Bộ là từ 31 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.